This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý vị đến với chương trình Y học và đời sống của nhóm trẻ giúp trẻ qua sự bảo trợ của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Vâng, một lần nữa Hòa Tính xin được chào quý vị thính giả và trên đường lại đặc biệt của Sài Gòn Dallas 1600 AM của chúng tôi có sự hiện diện của Phương Thảo và một người khách mời rất đặc biệt và cũng rất quen thuộc trong chương trình Y học đời sống đã trở lại với chúng ta. Hòa Tính xin được đầu tiên xin được chào Phương Thảo.
Phương Thảo xin kính chào anh Hoàng Tín và cũng như xin gửi lời kính chào đến tất cả quý vị khán giả của 1600.
Hôm nay đẹp
anh
quá.
Tín, hôm nay phải không? Đẹp quá. Yes, yeah. I love the weather. And weather is beautiful.
Yeah, nhưng mà hồi sáng thì phải gọi là có sương mù nè. Cái lúc sáng sớm lúc 7 giờ, 8 giờ chúng ta thấy có sương mù nè. Còn bây giờ thì nắng đã lên rồi. Rất đẹp.
Nắng đã rồi, mình cùng nhau đi cấy phải không ạ?
Và ngày hôm nay chắc có lẽ là có một cái người khách mời rất đẹp và cũng rất là quen thuộc với chúng ta đúng không Phương Thảo?
Dạ, cứ cách một tuần thì bác sĩ Xuân Đài lại đến với chúng ta. Và đặc biệt ngày hôm nay thì đề tài mà bác sĩ đem đến với anh em mình cũng như quý vị khán giả là một trong những đề tài rất là quen thuộc và Phương Thảo nghĩ rằng trong đời sống của chúng ta ai cũng đã từng một lần bị cái bệnh này rồi. Đó là bệnh nhức đầu anh Hoàng Tín và Phương Thảo cũng như anh Hoàng Tín. Xin thay mặt tất cả quý vị khán giả của 1600 xin chào bác sĩ Xuân Đài.
Xin chào Phương Thảo và anh Hoàng Tính. Phương Đài hôm nay rất vui được trở lại với chương trình y tế của Đài 1600 AM. Hỏi thăm Phương Thảo đã hết nhức đầu chưa?
Rất còn đang nhức đầu, nhưng mà Phương Thảo là cái bệnh nhức đầu này là bệnh đi chơi đêm hơi khuya. Chị nói là anh Hoàng Tính anh cười em sao?
Đâu có dám nhưng cười mà... đâu có dám cười đâu, chỉ nói hư quá. Tự nhiên
dạ,
đi chơi
hư quá, tối hôm qua đi chơi cho nên là nó hơi khuya, sáng nay nó cũng hơi nhức đầu. Cho nên đang đợi bác sĩ đây.
Dạ vâng, nhưng mà khi mà nghe rằng là Phương Thảo giới thiệu là ngày hôm nay bác sĩ Xuân Đài sẽ đến với chương trình của chúng ta cứ mỗi 2 tuần một lần mà tính nhìn mừng quá, mừng đến nỗi cũng muốn nhức đầu luôn.
Làm cho anh Hoàng Tính căng thẳng nhất đầu hả?
Đương nhiên một cái chương trình mà có hai chị em, hai người bạn gái, một người con trai thì đương nhiên là người con trai thì thường thường hay bị nhức đầu.
Xin được mời bác sĩ Xuân Đài, nếu mà như vậy thì chúng ta làm sao để hết nhức đầu?
Dạ. Xuân Đài sẽ xin trình bày về đề tài nhức đầu hôm nay, hy vọng là sẽ giúp cho anh Hoàng Tính, Phương Thảo và tất cả các thính giả của Đài 600 AM sẽ biết về nhức đầu và điều trị cho mình. Thì nhức đầu là một bệnh nằm gây ra cảm giác khó chịu hoặc là đau nhức ở vùng cổ, vùng đầu. Và những nguyên nhân trầm trọng thì hiếm, nhưng mà hầu hết những nhức đầu thông thường thì mình nếu mà mình biết thì sẽ cảm thấy đỡ hơn nếu mình biết cách thay đổi về lối sống hoặc là mình biết cách thư giãn hoặc là có thể dùng một số thuốc đơn giản. Thì nguyên nhân thì có nhiều loại nhức đầu. Loại nhức đầu mà thông thường nhất thường là do gây ra những cái bắp cơ căng thẳng ở cái vùng vai, cổ, đầu hoặc là vùng mặt hàm. Thì loại nhức đầu này tiếng Anh gọi là tension headache hay là tạm dịch là nhức đầu căng thẳng. And có khoảng 30-80% người lớn ở Mỹ bị đau đầu loại này, và có khoảng 3% trong số này thì bị đau đầu, nhức đầu loại này hàng ngày. Nhưng mà thường thì chắc anh Hoàng Tính ít bị hơn, vì thống kê là phụ nữ thường bị nhức đầu gấp đôi phái nam. Thường là do cái loại nhức đầu này thường là do stress, là mình bị xúc động hoặc lo lắng quá, hoặc bị bệnh trầm cảm, hoặc là có tiểu sử là mình bị va chạm vào đầu, hoặc là có thể là có khi do cái tư thế của cổ hoặc đầu mình giữ không được đúng, như là tối mình ngủ để gối quá cao hoặc là nằm tư thế không đúng thì có thể cũng gây ra loại nhức đầu này. Thì cái loại nhức đầu tension headache này thì thường bị hai bên của đầu, và thường phải đầu ở phía sau của đầu rồi lan ra phía trước. đau, nó có cái cảm giác là đau ngầm ngầm hoặc là ép chặt vào đầu, như là cái kềm chặt áp sát vào đầu của mình. Ngoài ra nó cũng làm cho cái cơ bắp của cổ, vai hoặc là cái xương hàm mình cũng bị đau nhức. Một cái loại nhức đầu khác là tên là migraine, nhức đầu migraine hay là tạm dịch là nhức đầu một phía, một bên. Thì cái loại nhức đầu này thì nặng hơn, thường là gây ra những cái thêm những cái triệu chứng khác như là buồn nôn, thay đổi thị giác, mờ mắt. Thì Hội Quốc gia Mỹ chuyên về bệnh nhức đầu ước lượng là khoảng có tới 28 triệu người Mỹ bị cái migraine, nhức đầu migraine này. Và cũng như cái tension headache, loại nhức đầu căng thẳng nãy vừa trình bày, thì cũng loại nhức đầu này cũng thường phụ nữ bị nhiều hơn là nam. Thì có khoảng 1/4 số phụ nữ, một phần tư cái số phụ nữ bị bệnh nhức đầu này có 4 cơn nhức đầu hơn nữa trong một tháng. Và có khoảng một trong số đó thì 35% thì bị 1-4 cơn nhức đầu mỗi tháng, và 40% thì ít nhất cũng là 1 cơn nhức đầu mỗi tháng. Cái mỗi cơn nhức đầu này nó có thể từ 4 tiếng đồng hồ cho tới 3 và có khi lâu hơn nữa. Và cái nhức đầu này thì nó làm có cảm giác là rất là như là búa đập vào đầu mình vậy đó. Thường thì ở đầu một phía, một bên của đầu, rồi sau đó nó có thể lan ra hai bên. Loại nhức đầu migraine thì có những cái một số người có dấu hiệu hay là cảm giác báo trước, hay là gọi là aura, thì như là thị giác của mình có những cái cảm giác như là đom đóm trước khi mà cái cơn nhức đầu bắt đầu, hoặc là có thể mình có cảm giác buồn nôn trước khi có nhức đầu. Và nhức đầu này thì nếu mà mình di chuyển á, thì nhức đầu nó sẽ bị nặng hơn. Loại migraine nhức đầu này có thể do một số nguyên nhân, như là một số thức ăn như là sô-cô-la, hoặc là do cheese, phô mai, hoặc là do ăn bột ngọt, hoặc rượu, hoặc cũng có nhiều là do là thiếu ngủ, như Phương Thảo bị nhức đầu chắc là do là thiếu ngủ chứ, là loại như làm cho gây ra nhức đầu migraine này nữa. Và cũng có nhiều người do một số người là uống cà phê mỗi ngày, thường uống nhiều á, mà nếu mà một bỗng nhiên một ngày nào đó không có cà phê, thiếu cà phê, thì cũng là gây ra cái nhức đầu do không uống cà phê một cái ngày mà có thiếu cà phê. Rồi một loại nhức đầu khác nữa cũng gọi là rebound headache, có thể tạm dịch là nhức đầu tái diễn, thường là do uống thuốc đau nhức quá nhiều. Nếu mà các cô bác, các anh chị mà uống thuốc đau nhức mà uống mua ngoài chợ đó, mà uống hơn 3 ngày mỗi tuần á, thì có thể uống lâu quá thì sẽ gây ra cái loại nhức đầu này. Rồi một số cái nhức đầu khác như là nhức đầu cụm chùm, tức là những cái loại nhức đầu mà nó có cảm giác như là kim châm đó, thì nó nặng hơn, này nó hiếm, thì có thể là nó làm cho vài cơn nhức đầu trong ngày, rồi nó trải dài, nó kéo dài ra cả vài tháng, rồi ngưng rồi lại tái lại trong vài tháng. Và có những người bị viêm xoang cũng làm cho nhức đầu, thường là cái nhức đầu này ở phía trước, phía trán, hoặc là ở mặt, và là do bị cái xoang bị sưng viêm ở vùng mặt mũi và mắt. Thì thường cái nhức đầu đau do viêm xoang thì đau thường nặng hơn nếu mà mình cúi đầu về phía trước, và thường là nhức đầu khi mà mình mới thức dậy vào buổi sáng. Rồi những nhức đầu khác như là bị cảm cúm, sốt, hoặc là đối với phụ nữ là những người bị trước khi kỳ kinh cũng hay bị nhức đầu. Rồi có một số nhức đầu do ở người lớn tuổi, do sưng viêm động mạch ở màng xoang thái dương của mình, gọi là viêm động mạch thái dương, nó cũng làm cho nhức đầu. Những loại đó hiếm hơn. Cũng có những cái nhức đầu mà do một số nguyên nhân nghiêm trọng như là nhiễm trùng, như nhiễm trùng não, màng não, hoặc là do ưu bú của não, tràn dịch trong não, hoặc là do những cái dị dạng của mạch máu não bị stroke, hoặc là do cao huyết áp. Thì cách điều trị mà thông thường của những nhức đầu mà mình điều trị tại nhà đó thì có nhiều thứ mình có thể dùng để làm giảm đau đầu, và nên cố gắng trị ngay, nếu nhất là đối với loại nhức đầu mà migraine á, thì nên là uống nước nhiều để khỏi bị thiếu chất nước, nhất là khi mà mình có bị nôn ói, và cũng nên nghỉ ngơi trong phòng tối, phòng yên tĩnh, để mình có thể để khăn ướt đắp trên trán, và nhất là ráng là phải thư giãn. Nếu mà mình biết được cái loại nhức đầu mà do bác sĩ báo cho mình biết chẩn đoán được á, như là migraine hay là tension headache, thì mình biết cách trị ở nhà, hoặc là có những cái toa thuốc của bác sĩ. Nếu mà bị nhức đầu mà lâu thường kỳ quá đó thì nên cố gắng ghi chép lại, mình gọi là nhật ký về nhức đầu, để biết được cái nguyên nhân gây ra nhức đầu, như là mình đã ăn món gì trong những vòng 24 giờ trước khi bị nhức đầu, hoặc đã làm gì trước khi bị nhức đầu, hoặc là đêm trước mình ngủ được bao nhiêu giờ, có những cái gì làm căng thẳng, xúc động trước khi mà bị nhức đầu hay không, và cái nhức đầu đó kéo dài trong bao lâu, và mình cũng phải ghi xuống trong cái nhật ký, và ghi ra những cái loại thuốc hoặc là cách thức gì đã làm cho mình ngưng được cái nhức đầu. Thì nhờ những cái ghi nhận đó mà sẽ giúp được mình thay đổi được cái môi trường hoặc những thói quen để tránh nhức đầu trong tương lai. Cũng có thể uống những cái thuốc thông thường như là Tylenol, aspirin hay là Motrin, ibuprofen cho đối với người lớn á, thường cho nhức đầu. Nhớ cẩn thận là đừng có đưa aspirin cho những trẻ em bị nhức đầu, có thể gây ra những bệnh khác. Cũng cẩn thận là đừng có uống quá nhiều thuốc làm có ảnh hưởng loãng máu, như là aspirin hay là Motrin, thì nó có nguy cơ bị làm cho chảy máu não do chấn thương hoặc là bị stroke. Và dĩ nhiên là mình nên báo cho bác sĩ biết nếu bạn uống thuốc đau nhất hay là hơn 3 ngày trong mỗi tuần.
Phương Thảo hết nhất chưa?
Phương Thảo đang có mặt ở đây.
Nghe thôi.
Nhưng mà có một cái câu hỏi là Phương Thảo hơi thắc mắc là như vậy. Thường khi mà mình nói nhức đầu là mình nói về người lớn gì hả? Tức là mình có bị tension, hoặc là mình có bị những cái migraine, hoặc là những cái việc mà bị làm cho mình không được thư giãn được thì nó tạo ra nhức đầu. Nhưng mà về vấn đề trẻ em thì khi mà nói trẻ em thì Phương Thảo nói từ cái tuổi mà 10 tuổi cho tới 14, 15, 16 tuổi thì các em đó thường có hay bị nhức đầu không hả chị? Cái tình trạng mà mình nhức đầu như vậy có xảy ra với trẻ em nhiều không ạ?
Thì đối với trẻ em thì không có về nhức đầu thì không có thông thường lắm, nhưng mà cũng xảy ra đối với một số về như là migraine thì nó có về di truyền. Nên migraine nó thường phải xảy ra hơn là loại tension headache. Tại tension headache thì thường là hay ảnh hưởng là về căng thẳng, thì trẻ em thì so với người lớn thì ít có bị stress căng thẳng, mặc dù là với việc học hoặc sau này thì có những ảnh hưởng về stress, nhưng mà nó không có thông thường lắm. Bởi vậy nên thường nếu mà có những cái nhức đầu mà không có trong di truyền mà xảy ra trong trẻ em thì nên đi tìm bác sĩ để tìm những nguyên nhân khác, những nguyên nhân mà không có thông thường có thể gây ra nhức đầu, như là viêm xoang, hoặc là những cái dị dạng, hoặc là những cái ưu bướu trong não.
Thường khi thì các em mà ở vào cái tuổi dậy thì ở Việt Nam mình thì các em hơi chậm phải không chị? Còn qua bên đây thì hầu như là con gái cỡ tuổi 13, 14 tuổi thì đã bắt đầu có kinh nguyệt rồi. Thì khi mà các em bắt đầu như vậy thì phụ huynh có cần nên để ý tới những cái việc nhức đầu của các em vì trong thân thể đang chuẩn bị để mà có kinh nguyệt không chị, hay là đó cũng là một trong những việc mà các em tension các em phải trải qua?
Dạ, đúng, rất câu hỏi mà Phương Thảo là rất là đau common, là thông thường là các em gái trong cái mùa mà thời dậy thì do cái hormone thay đổi thì có ảnh hưởng và dẫn tới cái loại nhức đầu migraine cũng thường là do hormone xảy ra đối với những em trong thời kỳ chuyển giai đoạn từ dậy thì trở thành người lớn, và cũng có thể kéo dài tới khi những người đã trở thành người lớn vẫn trước khi mỗi tháng vẫn có cái nhức đầu của cái trước khi mùa bị kinh nguyệt đó, thì cái nhức đầu đó là hàng mỗi tháng. Thì mình biết được thì nên có những cái đi gặp bác sĩ để có thể có những thuốc để điều chỉnh cái hormone của mình để giúp cho không có bị nhức đầu.
Dạ vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Y học và Đời sống của phần phụ trách của nhóm trẻ giúp trẻ, và khách mời ngày hôm nay của chúng tôi đó là bác sĩ Xuân Đài. Bác sĩ Xuân Đài vừa gửi đến cho chúng ta với cái phần trình bày về cái bệnh gọi là nhức đầu. Nhức đầu mà khi nói nhức đầu thì già trẻ lớn bé ai cũng nhức đầu, nam nữ gì cũng nhức đầu hết, phải không thưa quý vị? Và chắc có lẽ là cái điều quan trọng mà Hoàng Tính cũng được hỏi thêm, bởi vì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Thì như bác sĩ trình bày đó là nhức đầu, chúng ta có được nhức đầu từ ngay cái cơ thể của chúng ta xuất phát ra cái bệnh nhức đầu. Ví dụ như đau vai, đau cổ, đau đầu, hay hoặc là va chạm vào đầu, có thể một vật gì đó va chạm vào đầu. Và cũng khi mà chúng ta sống tại Hoa Kỳ này, chúng ta thường chúng ta nghe nói đến những cái tai nạn xe cộ, mặc dù chỉ đụng với bên ngoài thôi, chỉ trầy xước bên ngoài, nhưng sau đó thì những người lái cái chiếc xe đó họ bị nhức đầu. Thì như vậy, nhức đầu trong những cái trường hợp nhức đầu như vậy, chúng ta phải làm như thế nào để dịu đi cơn nhức đầu đó?
Lúc mà mình có những cái cơn nhức đầu thì nếu mà những cái một số loại nhức đầu mà Xuân Đài xin trình bày là khi nào mà mình nên đi tìm bác sĩ hoặc là vào bệnh viện, thì một số loại nhức đầu có dấu hiệu nghiêm trọng như là lần đầu tiên mà bị nhức đầu khủng khiếp, chưa bao giờ xảy ra, cái từ trước tới giờ chưa có bao giờ mà bị cái loại nhức đầu nặng như vậy, thì cũng nên đi tìm bác sĩ hoặc là vào bệnh viện liền. Hoặc là những cái nhức đầu mà nặng một cách đột ngột cấp tốc, hoặc là có những cái dấu hiệu của, dĩ nhiên có những cái dấu hiệu như stroke, như là bị yếu tay chân hoặc là nói không được, lú lẫn, thì dĩ nhiên là những cái đó là những dấu hiệu nghiêm trọng. Hoặc là nhức đầu đó mà bị nặng hơn sau 24 tiếng rồi mà vẫn không bớt mà bị nặng hơn, hoặc là có những cái dấu hiệu như là sốt, cứng cổ, rồi thêm vô đó là nôn ói nhiều, thì hoặc là nhức đầu mà xảy ra sau khi chấn thương đầu như anh Hoàng Tính nói, hoặc là nhức đầu mà nặng một bên mắt, với về mắt bị đỏ một bên, những dấu hiệu đó cũng là những dấu hiệu nghiêm trọng. Hoặc là các anh chị hoặc các bác lớn hơn 50 tuổi mà mới bắt đầu bị nhức đầu, tức là trước giờ chưa có bị nhức đầu mà tới trên 50 tuổi bắt đầu bị nhức đầu, đặc biệt là lúc mà nhức đầu xảy ra lúc mà mình đang nhai đồ ăn hoặc là kèm theo là bị mờ mắt, đó là những dấu hiệu nghiêm trọng thì cần đi khám bác sĩ. Thì khi mà mình những cái nhức đầu ngoài ra những cái nhức đầu thông thường mà không phải có dấu hiệu nghiêm trọng thì mình uống những cái thuốc như Xuân Đài trình bày nãy là Tylenol hay là Motrin nhẹ cũng là giúp cho hết nhức đầu. Hoặc là một số mặc dù không có nghiên cứu rõ ràng nhưng mà có nhiều bài trình bày về một số vitamin cũng có giúp cho cái những người mà bị nhức đầu nhiều thường kỳ, thì mình uống như là vitamin B2 mình uống mỗi ngày, cái đó rất tốt cho phụ nữ để phòng ngừa cái như bị bệnh nhức đầu, hoặc là những cái thuốc như là magnesium magie hoặc là coenzyme Q10 cũng là giúp cho đỡ bị nhức đầu. Có một cái số là cũng đọc là những cái phương thức của ông bà mình trong của người châu Á mình dùng những cái massage vô những cái điểm huyệt ở màng tang hay là trên cái sóng mũi của mình hoặc là sau tay thì cũng rất là hiệu quả, giúp cho khi lúc mà mình đang có bị nhức đầu.
Dạ vâng, cảm ơn nhà bác sĩ Xuân Đài rất là nhiều. Và Phương Thảo ơi.
À, dạ.
Bớt chưa? Dạ. Bớt cái đầu chưa?
Dạ. nghe nói về người Xuân Đài, bác sĩ Xuân Đài nói thì đau đầu mà em từ từ cũng đỡ, bớt để tay lên đầu. Dạ. Dạ.
Và bây giờ thì đây là những cái giây phút sau cùng trong chương trình Y học và đời sống, thì bác sĩ Xuân Đài muốn chia sẻ thêm điều gì để có những cái lời khuyên với cái bệnh nhức đầu này đối với tất cả đồng hương của chúng ta đang theo dõi chương trình ạ?
Dạ, thì một số phương thức mà khi mà dĩ nhiên là tập thể dục và thư giãn là những cái đó là như là có thể là mình nói như anh Hoàng Tính trong những cái chuyện trưởng anh Hoàng Tính nói, nhưng mà phương thức trị bá bệnh á thì là tập thể dục với lại lúc nào cũng có thể trị được mọi thứ, thì bao gồm cả cao huyết áp hay nhức đầu hoặc là cao cholesterol, thì mình cố gắng những có những cái lối sống điều độ như là tập thể dục rồi ăn uống cho điều độ thì giúp tránh cho được nhức đầu. Còn nếu mà nhức đầu nhiều quá thì nên đi khám bác sĩ để cho bác sĩ khám bệnh về lấy bệnh sử của mình và khám kỹ trong cái vùng mặt đầu, mắt, tai, mũi họng, cổ hoặc là hệ thần kinh, rồi có thể thử máu hoặc là chụp hình xoang hoặc chụp hình màng não nếu cần thiết để mà chẩn đoán những cái bệnh nhức đầu không có thông thường.
Nhớ nhàng Phương Thảo.
Đại khái là không có được ngủ qua đêm, không được thức qua đêm và ham đi chơi nha, phải không ạ?
Còn đối với riêng Hoàng Tính thì chắc có lẽ là một phương thức mà để chúng ta có thể tránh nhức đầu mà Hoàng Tính ưa áp dụng, đó là hãy yêu đời mặc dù đời không yêu. Giống như bài ca là bạn thân ơi, cố gắng yêu thương người dù người không yêu ta, ta cứ tới yêu người thì thế nào thì chúng ta cũng hết nhức đầu.
Nhưng mà ở bên đây mà nếu mà người không yêu ta mà mình cứ tới yêu người là có chừng vô cảnh sát ngồi đó.
Cảnh sát chưa thấy mà thấy người ta gõ vô đầu mình cái đợm cái nhức đầu.
Dạ. Dạ. Một lần nữa thì Phương Thảo cũng xin cảm ơn anh Hoàng Tính và đặc biệt xin cảm ơn bác sĩ Xuân Đài đã đến với chương trình. Vì nếu mà không có chị thì chương trình vẫn không còn được như ngày hôm nay. Thứ hai em cũng xin cảm ơn chị cứ cách một tuần lại trở lại với tụi em, và những cái điều mà chị khuyên dạy và cũng như những cái việc mà chị đã đem đến cho tụi em thì là một cái điều mà tụi em không thể nào trả bằng tiền được, mà chị trả chị lời tri ân và lời cảm ơn nhất của nhóm Trẻ Yêu Trẻ đến với chị.
Yeah. Cảm ơn Phương Thảo và anh Hoàng Tính và các khán giả đã theo dõi chương trình đi học hôm nay, và chúc tất cả như anh Hoàng Tính nói là nên được luôn luôn yêu đời và vui vẻ.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Hy vọng sẽ gặp lại bác sĩ trong những chương trình lần sau, rất bổ ích cho quý vị đồng hương của chúng ta nhé, thưa bác sĩ.
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Tĩnh.
Dạ vâng. Đó, bác sĩ Xuân Đài đã rời khỏi đường lai, giờ còn hai anh em mình. Nhớ nha.
Dạ.
Nhớ làm sao phải yêu đời, yêu người.
Nhớ phải yêu đời. Dạ, trước khi rời làn sóng của 1600 thì Phương Thảo xin đại diện nhóm Trẻ Giúp Trẻ xin gửi đến quý vị một nhạc phẩm được mang tên Hồn Quê do phó nhóm của nhóm Trẻ Giúp Trẻ, đó là Lê Huỳnh trình bày. Thì kính chúc quý vị một ngày thật là quê hương và ấm áp.